This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn. Ha, thưa quý vị, Bếp Sài Gòn ngày hôm nay trở về với chúng ta qua phần trình bày của chị Mỹ Liên đã trở lại trong cái chương trình rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính. Chị không được khỏe tại vì chị đi chơi về chị bị cảm ho. Nhưng mà chị vẫn cố gắng làm chương trình với em được.
Vâng, thực hiện lời hứa đúng cái ngày này là phải có mặt đúng không chị?
Đúng rồi em.
Vâng, hy vọng là chị cũng sẽ chóng khỏe trở lại, thưa quý vị, với những cái thay đổi thời tiết, những cái bệnh vặt, thưa quý vị, cảm cúm, ho, sổ mũi, nhức đầu, nó là cái không thể nào mà chúng ta tránh khỏi thời tiết sớm nắng, chiều mưa, sáng nắng, chiều nóng, tối thì lạnh, thưa quý vị, cũng làm cho con người ta uể oải rất là nhiều. Và không, thưa quý vị, cũng như là thưa chị.
Đúng rồi em.
Vâng.
Hôm nay chị em mình làm một cái món mà chị nghĩ nó cũng không phải dễ, cũng không có khó lắm.
Dạ vâng.
Nhưng mà nó, tại vì rồi chị ăn nhiều loại bánh.
Dạ.
Rồi chị cũng ăn nhiều loại ba tê. Nhưng hôm nay thì chị muốn chị đi quần tính cùng là cái ba tê gan kiểu Việt Nam.
Dạ vâng.
Đặc biệt ba tê gan nói chung là trên thế giới thì nhiều nước người ta làm và người ta có nhiều kiểu khác nhau, nhưng tổ tung về nguyên liệu thì nó không có gì thay đổi lắm, nhưng mà mùi vị có thay đổi chút nữa.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Khi mà chúng ta mà thèm thèm, em đang nói chị có thể chị tìm chỗ nào cho nó cào cào xíu ha, thì chị ha đừng ngồi ngay góc nha. Chị ngồi ngay góc cho nên cái tiếng nó không được rõ lắm. Chỉnh lại chỗ ngồi.
Nhỏ lắm còn tính.
Nhưng mà em nghe nó hơi hơn, nó hơi bị tiếng mất tiếng còn á thưa chị.
Cho nên nó xíu à, mặc dù chị mở hết ra rồi.
Dạ vâng, em nghe rõ bên chị lắm, nhưng mà đều có cái tiếng được tiếng mất á ha chị ha. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì khi mà nói đến bánh mì mà sáng sớm mà chúng ta thường đã nói hey, đi mua bánh mì hay hoặc ai gặp bánh mì không, nó bắt đầu là mình ra ngoài cái tiệm bánh mì, mặc dù là chúng tôi cũng đã có thực hiện cái món bà tê gan này rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta thấy là mình mua cái ổ bánh mì, mình ăn ổ bánh mì thịt chẳng hạn đi, thì đôi khi cái bà tê mà mình ưa thích á, phải không, bỏ bà tê nhiều bà tê ít hay hoặc không có bà tê hoặc là bà tê cói bỏ vô thì nó cũng làm nó ảnh hưởng đến cái món bánh mì mà chúng ta ăn. Đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta cũng phiền lòng lắm. Thì ngày hôm nay chị Mỹ Liên sẽ trở lại để nói chúng ta rõ hơn cái cách thức mà mình làm cái món ba tê gan theo cái kiểu Việt Nam của mình, chắc chắn cũng sẽ rất là ngon đây, phải không thưa quý vị cũng như là thưa chị.
Em, ba tê gan là cái món mình có thể chuẩn bị trước, tức là mình làm xong có thể để khi ra rồi mình từng khúc nhỏ vậy đó, rồi lâu lâu mình lại lấy ăn, tức là chuẩn bị một lần 4-5 khung, rồi mình ăn một khung 2-3 lần gì đó, rồi sau đó mình để, tức là một cái món ăn có thể làm trước chuẩn bị để, tại vì ví dụ người ta vô họp thì người ta có bỏ chất bảo quản thì ta để ngoài được, còn mình chỉ là trong những cái khay nhỏ nhỏ rồi mình để trong freezer rồi mình tả đông ra, mình nó vẫn bảo đảm chất lượng và vẫn rất ngon. Bánh thì có thể ăn với lại bánh mì. Rồi cũng có thể ăn với lại xôi. Như em ăn bánh mì á, em có thể ăn ba tê không, nó rất ngon. Nhưng mà thí dụ em có thịt, có chả lụa, có không, em không có tét miếng ba tê thì cái ổ bánh mì cũng không có ngon.
Không biết là quý vị sao, hay hoặc là chị sao. Đối với em mà nếu mà có bánh mì ổ giống, ổ mà giòn giòn chút xíu, em thích chỉ có bơ với ba tê em bỏ vô em ăn là em cũng thấy là em mãn nguyện lắm rồi chị.
Bánh mì quê.
Dạ vâng. Bên đây thì đâu có que hả chị ha.
Bánh mì que bánh mì.
Mà chị tiếp.
Bây giờ chị chợ đi em ha. Làm cái món này đó thì người ta làm bằng nhiều loại nguyên liệu. Có người á, làm gan bò, gan bò vẫn có thể làm đây được, nhưng mà chị không có thích làm gan bò, thì mình có thể làm gan heo hoặc là gà. Cả hai cái loại này đều có thể làm được, tức là gan heo gà. Gan heo với gan gà đó thì cái mức độ ngon nó cũng giống nhau, hoặc là người ta có thể làm nửa này nửa nọ. Thì bây giờ gan gà hoặc là gan heo thì mình sử dụng một bao ha, mình mua một bao hoàn tính ha.
Yeah.
Rồi bây giờ cái thịt nạc mà đặt chăm đó thì mình mua một nửa của lượng gan, tức là một phần. Tùy theo, có những người không thích ăn gan nhiều, người ta có thể làm một bao rưỡi, nhưng mà nửa này nửa nọ làm sao cũng được, không có quan trọng lắm. Mở thịt đó, thì mình 1/4 bao, tức là một bao gan nửa bao thịt, 1/4 bao mỡ thịt đó. Tại vì trong cái pate gan mà nếu mà không có mỡ thì nó sẽ rất là khô, cho nên mình làm có mỡ thì nó ngon hơn. Rồi ra đó, để cho khi mình nướng hoặc mình hấp á, cái pate của mình nó không bị khô, thì mình có miếng một ít một mớ mỡ gáy. Ở đây tại vì mình không có cái mỡ chài đó Hoàng Tính, cho nên mình dùng mỡ gáy, tức là cái miếng nó bự, rồi mình thái cho nó mỏ bản lớn mỏng, mình lót ở dưới khuôn và mình để trên đáy khuôn. Ngoài ra có người không thích làm cái mỡ gáy đó thì người ta có thể làm bacon cũng được. Rồi nhưng bacon thì nó có sẵn cái mùi của nó, thì vô pate thì nó cũng không có gì khó ăn lắm, nhưng mà nó có cái mùi riêng của bacon. Tức là có người không thích, nếu mà em không thích làm mỡ gáy mà em có bacon thì em làm bacon cũng được. Ngoài ra thì có 50 gram bột mì. Chị không làm bánh mì, chị làm bột mì, chị làm theo công thức xưa của những người bà già xưa thì làm bằng bột mì. Rồi có 2 lòng đỏ trứng gà. Ngoài ra đó mình có khoảng nửa lít sữa tươi. Rồi gia vị trong cái món pate này đó thì mình có củ hành trắng, củ hành tím, tỏi. Mình nêm vô đó, thì mình nêm muối, tiêu, bột nêm. Không nêm đường trong món này hả Hoàng Tính?
Yeah.
Trong món này thì mình không nêm đường. Và một chút xíu ngũ vị hương. Một chút xíu rất ít ngũ vị hương ở trong thịt. Rất đi chợ thì mình chỉ cần mua bao nhiêu đó, tức là gan gà hoặc là gan heo, hoặc là nửa gà, nửa heo, một bao. Thịt nạc á, nạc dăm là nửa bao, mỡ thịt đó là 1/4 bao, rồi mỡ gáy thì cũng có thể là nửa bao. Để mà mình phát không có mỡ gáy thì mình có thể làm bacon cũng được. Mình có 50 gram bột mì, 2 cái lòng đỏ trứng gà, nửa lít sữa tươi không đường, nửa lít sữa tươi không đường, một cái củ hành trắng, 2 củ hành tím và 6 tép tỏi. Ngoài ra mình có thể nêm muối, tiêu, bột nêm và một chút xíu ngũ vị hương là mình có thể làm pate được toàn tính. Bây giờ hôm nay thì chị làm pate kiểu nướng, nướng trong lò nướng. Cũng có thể hấp, chị làm kiểu nướng thì chị thấy nó ăn nó thơm hơn, cho nên là chị làm cách nướng. Thì cách làm đó, gan gà hoặc là gan heo á, thì các bạn rửa sạch với nước, cứ pha giấm muối loãng, sau đó thì lau khô. Sắc nhỏ cỡ bằng 2 cái lóng tay á. Khi mà sắc á, thì những cái phần dai dai, gân, bề nhầy gì trong cái gan đó thì mình lạng, mình bỏ đi. Sau khi sắc nhỏ xong đó thì mình ngâm cái gan này trong sữa tươi. Mình bây giờ thì mình nói rằng là ngâm trong sữa tươi thì để cho nó bán mùi gan đi. Hồi xưa đó thì những người xưa thì người ta nói ngâm trong sữa để cho nó giải độc gan. Tức là trong gan người ta cho rằng là trong gan, nói chung là nội tạng heo gà, thì nó có những cái không có tốt cho sức khỏe, thì người ta muốn giải độc, cho nên người ta nói rằng là ngâm với sữa tươi. Thì ngâm 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ trong sữa tươi, sau khi cái gan mình làm sạch, mình cắt mà nhỏ, mình lạng bỏ hết tất cả những cái bầy nhầy, những cái không có, nó làm cho cái pate của mình bị dai đó, thì mình lạng bỏ hết, thì mình ngâm với sữa tươi. Đó là xong cái phần gan. Bây giờ tới phần nạc thì mình cũng rửa sạch với nước giấm muối, rồi mình cắt nhỏ, mình ướp trong thịt này là một phần hai muỗng cà phê ngũ vị hương. Ướp trong thịt đó, 1/2 muỗng cà phê ngũ vị hương để nó thơm cái thịt thơm. Phần mỡ đó, cái phần mỡ mà để bỏ vô trong cái pate đó thì rửa sạch, các bạn luộc sơ. Mình luộc sơ miếng mỡ. Rồi sau đó mình cắt hạt lựu, mà loại hạt lựu rất là nhuyễn. Chị không có xay mỡ trong chung với lại gan với thịt, mà chị chỉ trộn thôi, cho nên chị sau khi mà chị luộc rồi đó thì mình sắc hạt lựu, mà hạt lựu rất là nhỏ. Còn cái miếng mỡ gáy mình cũng rửa sạch, mình cũng luộc sơ, xong mình lát mỏng theo chiều dài cái khổ của miếng thịt, để một lát đó mình lót ở dưới đáy khuôn và mình sắp trên mặt của cái khuôn. Thì cái này nó tùy thuộc mình có bao nhiêu cái khuôn, khuôn lớn hay khuôn nhỏ thì cái mỡ mình chuẩn bị. Còn nếu mà các bạn mình mà dùng tay cần thì mình chỉ lấy tay cần từ trong cái bao ra rồi mình cắt nó vừa bằng cái khuôn rồi mình lót thôi thì cũng được. Củ hành trắng, củ hành tím, tỏi thì mình băm nhuyễn. Củ hành trắng cắt hạt lựu nhỏ, củ hành tím với lại tỏi thì mình băm nhuyễn. Rồi bây giờ sau khi mình đã chuẩn bị cái nguyên liệu rồi đó thì mình xay. Mình cho vào cái máy xay của mình nó 100ml sữa tươi. Mình bỏ thịt vô xay trước. Tại vì thịt là nó mềm, nó cứng hơn hơn gan, cho nên bỏ thịt vô xay trước, xay dài dạo thôi rồi sau đó bỏ gan. Mình không xay quá nhuyễn, không xay nó nhuyễn thành bột. Mình xay nó còn miếng thịt thì nhỏ nhỏ, thì sau đó mình ăn cái pate mình sẽ thấy ngon hơn. Cuối cùng thì mình cho củ hành, củ tỏi vào, mình xay chung. Dùng tất cả các cái thứ nguyên liệu, tức là gồm có thịt, gan với củ hành đó, củ tỏi thì mình cũng không có xay thịt nhuyễn. Đến lúc này đó thì mình thấy nó sần sệt, tức là nó không có quá loãng mà nó cũng không có khô cứng. Bởi vì nếu khô cứng khi mình làm pate thì nó sẽ nó bị cứng quá, nó không có ngon. Mình đổ cái phần mình xay ra một cái thố hay một cái tô to gì đó, rồi mình trộn mỡ mà hồi nãy mình nói là cắt hột lựu nhuyễn đó, trộn cái mỡ đó vô. Rồi mình đập hai cái lòng đỏ trứng vô, mình rây vô trong cái thố đó là 50g bột mì. Mình nêm vô trong đó đó là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nêm. Vì nó là món Việt Nam cho nên là chỉ muốn nêm một muỗng canh nước mắm, tức là mình cho một chút xíu muối rồi bột nêm với nước mắm. Ngoài ra thì mình cho vô trong đó tiêu, tức là mình nêm nước mắm, bột nêm, muối, tiêu. Ngoài hai cái lòng đỏ trứng và 50g bột mì vô trong cái thố mà mình đã xay rồi đó, cộng với lại mỡ sắc hạt lựu, thì này các bạn dùng cái muỗng các bạn trộn đều cái thố nó lên, các bạn sẽ đã nghe mùi thơm rồi đó. Trộn đều lên rồi bây giờ chỉ còn là nướng. Thì có hai cách, thường á là làm theo kiểu xưa đó là nướng pate. Thì để tôi nói trước phần nướng. Để nướng pate đó thì mình thoa cái khuôn, mình dùng một miếng bơ cho nó hơi mềm mềm bơ, rồi thoa chung quanh cái khuôn, rồi lót ở dưới đáy khuôn đó là cái mỡ mà hồi nãy mình sắc lát mỏng mỏng, rồi mình múc cái phần gan với thịt mà mình đã xay rồi đó, mình bỏ vô trong cái khay nhỏ. Các bạn muốn làm nhiều cái khay nhỏ để mình ăn từ từ, hay là muốn làm một cái khay lớn tùy các bạn. Thì nhưng mà lớn hay nhỏ thì mình đổ cũng chỉ 2/3 khay thôi, đừng có đổ đầy. Tại khi mình nướng á, thì nó nở ra thì nó tràn, nó trào ra, cái phần dầu hay phần mỡ trong đó nó trào ra thì làm cho cái khuôn của mình nó không còn đẹp nữa. Đổ 2/3, sau đó in trơ bên trên thì các bạn lót cái mỡ gáy hoặc là cái tay cành mà hồi nãy mình nói đã chuẩn bị cho nó lấp hết mà. Các bạn làm hết cái phần đó, bao nhiêu khuôn, bao nhiêu cái khuôn lớn, khuôn nhỏ gì đó các bạn làm hết. Sau đó thì mình mở lò, mình để cho nóng, lửa 350 độ F. Thì khi lò nóng thì các bạn để pate vô các bạn nướng á. Thì thường đó, có một cái kinh nghiệm là mình cho một miếng nước trong cái khay, rồi mình để mấy cái khay pate vô trong đó, mình nướng trong 60 phút. Mình cho một miếng nước để nó có hơi nước, nó làm cho cái pate của mình nó không bị khô lắm. Thì ở trên những cái khay pate đó, các bạn có thể là phủ thêm một miếng giấy bạc. Thì mình nướng trong 60 phút. Tại vì nướng lâu đó thì cái pate nó sẽ có màu đỏ rất là đẹp. Khi các bạn nướng 60 phút rồi đó thì mình để cho thật nguội, lấy ra mình để thật nguội qua đêm. Rồi sau đó mình để pate vô ngăn mát tủ lạnh là mình ăn dần. Cái nào mình ăn liền thì mình để ăn, cái nào mình định là nếu mà nhà ít người mình ăn chưa không có hết á, hoặc mình không phải cho ai, cho bạn bè hay cho người thân đó, thì mình để trong freezer. Thì khi mình lấy ra mình rã đông mình ăn nó vẫn rất là ngon. Rồi giản vậy đó các bạn. Thì yêu cầu kỹ thuật của cái món này đó là pate nó phải thơm, nó ngon và nó chắc, tức là nó không có bị bời rời ra ha. Nó có bột mì cho nên nó sẽ kết dính, nó có bột mì, có trứng, nó làm kết dính lại. Và nó mình trét miếng pate lên bánh mì thì mình thấy nó rất là ngon. Thực sự mình thấy có sữa tươi cho nên đó là cho nên nó không bị khô, không bị đà cứng. Và khi mình nướng thì mình có lót mỡ trên đó, thì cái miếng pate của mình nó ra rất là thơm ngon. Thì các bạn có thể làm cái kiểu khác. Nếu mà các bạn không thích nướng, các bạn có thể làm cái kiểu hấp. Tức là mình làm cái giống y như vậy, nhưng mà cái thịt với lại cái gan đó, trước khi mà các bạn xay thì bạn xào sơ. Các bạn xào sơ với phi hành tỏi thơm, rồi xào sơ cái gan vừa chín, cái thịt vừa chín rồi đem ra xay. Sau đó thì khi mà cái làm cái thao tác giống y như để nướng, thì các bạn làm cũng thoa bơ trong khuôn, rồi cũng múc cái thịt với lại cái gan mà xay nhuyễn vô trong cái khay, rồi cũng đậy lên bằng mỡ hay là bacon, rồi đậy giấy bạc lên thì các bạn hấp trong cái nồi hấp cách thủy cũng 60 phút. Thì khay gì nướng thì các bạn hấp. Mình thích làm kiểu nào thì mình có thể làm kiểu đó. Cái lượng đó thì các bạn có thể là làm cái lượng thịt nó bằng cái lượng gan, hay là thậm chí lượng thịt nó nhiều hơn lượng gan. Nếu các bạn không muốn ăn nhiều gan, có nhiều người cho rằng là gan, heo, gà là nội tạng thì ăn nhiều nó không tốt. Dĩ nhiên ăn nhiều không tốt, nhưng món này không phải là mình ăn mỗi ngày hay mình ăn thường xuyên. Cho nên là các bạn tùy theo cái sở thích của mình mà có thể các bạn thay đổi, gia giảm cái phần thịt với phần gan thì nó vẫn ngon, nó không có gì thay đổi. Cũng có thể là các bạn không dùng bột mì, mà các 50 gram bột mì các bạn có thể dùng một ổ bánh mì Việt Nam đó, rồi các bạn xé nhỏ ra, các bạn ngâm trong sữa tươi cho nó mềm, các bạn vắt ráo rồi bỏ vô xay cùng với thịt với gan, thì cái cách nào cũng được. Nhưng mà mình làm theo cái công thức xưa của những bà ngoại bà má mình kiểu hồi xưa trước năm 1975 làm chỉ bột mì và trứng, thì mình làm kiểu đó. Còn các bạn có thể là làm cái kiểu mà dùng không dùng bột mì thì các bạn dùng bánh mì. Mà mình thấy nhiều bạn bè bây giờ mình nghe nói thì các bạn đa số là dùng bánh mì, nhưng mà mình thì mình vẫn dùng bột mì. Cách nào cũng ngon và cách nào cũng làm cho miếng pate của mình nó rất là thơm. Mong rằng là khi mình có sẵn pate rồi thì những buổi sáng, trong buổi điểm tâm sáng, mình có thể nướng bánh mì nóng lên rồi mình ăn với pate, hoặc có thể các bạn nấu xôi, các bạn rét pate lên các bạn ăn thì cũng rất ngon trong những bữa điểm tâm của gia đình.
Dạ vâng, như vậy là chúng ta đã có được cái món pate gan từ quý vị mà theo cái cách thức của chị Mỹ Liên. Và chị có thể chị nói thêm về cái vấn đề cái tại sao trong cái món này mình lại không có bỏ đường vô chị?
Theo cái công thức từ xưa thì người ta thấy nói rằng là đường vô thì nó có cái mùi khác sao đó. Mà không ai nêm đường hết, chị cũng học theo chị làm vậy. Hồi đó má chị cũng nói không nêm đường trong món này nha, không nêm đường. Có những người không nêm nước mắm, nhưng mà chị thì chị thấy có một chút nước mắm vô thì nó có vẻ Việt Nam hơn, mà nó không có bị mùi lạ, bởi vì mình chỉ có nước mắm với lại muối với bột nêm thôi thì mình không có mùi lạ. Thì chị nêm một miếng nước mắm để nghe cái mùi Việt Nam, đồ ăn có ăn Việt Nam hơn thôi. Còn có thể các bạn không thích nêm nước mắm thì chỉ nêm muối với bột nêm mà không nêm đường.
Dạ vâng, đó là chúng ta biết được đừng có bỏ đường
đúng
vô trong
cái
món này.
Là cha kiểu như chị nghĩ là mình làm nấu ăn bây giờ là cha truyền con nói, người xưa dạy cái kiểu sao đó, thì mình thấy đó là những cái kinh nghiệm đúc kết được nhiều là rất là nhiều lần làm của những người xưa rồi, cho nên là mình học theo mình làm vậy, mình ăn thấy ngon thì mình làm thôi Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Và còn cái vấn đề mỡ, làm sao chúng ta có thể chúng ta chọn được một cái loại mỡ ngon để mà chúng ta làm cái món này? Chúng ta có thể sử dụng mỡ chài được không đó chị?
Mỡ chài sợ kiếm cũng có thôi. Nếu em có mỡ chài là em lót mỡ chài dưới đáy khuôn, xong sau đó phần trên em phủ miếng mỡ chài lên thì rất là ok đó. Cái đó là rất đúng đó. Mà chị thấy chị tìm mỡ chài không có bán, cho nên là chị đành phải mua mỡ gáy.
Dạ vâng.
Mà mỡ cũng nhiều khi người ta cũng không để ngoài quầy nữa, người ta để ở trong. Mình cũng phải nói là mình muốn mua miếng mỡ to to thì người ta mới lấy ra bán cho mình.
Dạ vâng, mỡ thì cũng
đôi khi không có nhiều mỡ đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Đôi khi
là nhiều người mới thế rằng bacon là như vậy.
Ồ, thì ra.
Dạ vâng. Thì ra mua mỡ không có cho nên là phải thế. Chứ còn chị thì chị vẫn làm mỡ thôi, tại vì ta cần nó có sẵn cái mùi của nó rồi, chị không muốn có cái mùi gì khác gì trong đây.
Như vậy là chúng ta cũng đã thực hiện được cái món bà tê gan qua phần trình bày của chị Mỹ Liên ha. Cái yêu cầu của chị thêm về cái món này là như thế nào, ngoài cái vấn đề chúng ta có thể chúng ta ăn với xôi nè, nhưng mà thường thì bà con đồng hương của mình thích ăn với bánh mì nhiều hơn đó, thì
bánh mì thì ngon nhất, cái xôi thì sau này là người ta chế biến thêm thôi để ăn vô xôi thôi, chứ còn với bánh mì là đúng, cứ để ăn từ với bánh mì là ngon nhất.
Hồi xưa em nhớ em cũng khoái ăn xôi mà có pate, nó bỏ nó chét lên trơ lớp mà trước khi mà bỏ thêm những cái gì này nọ đó,
trứng cút lạp xưởng như không con
đó, thì người ta phải có một cái lớp pate gan, người ta trét lên cái xôi đó, người ta bỏ lên ngon ngon khi mà chúng ta
rồi nóng
mình sẵn xuống một cái ô trời ơi, ăn ngon tuyệt vời. Không có kể là bánh mì, phải không thưa quý vị? Đó là món bà tê gan mà ngày hôm nay chị
chẳng ai ăn với cơm đâu hả Hoàng Tính?
Cái đó em chưa thử chị. Bà tê em có ăn nhưng mà em ăn bà tê gan thử. Bà tê chay á chị, thì em ăn với miếng cơm thì nó cũng ok, nó cũng tạm được đó nha. Còn bà tê mà bình thường thì em chưa ăn chung với cơm như thế nào cả.
Bây giờ mình mua gan đấy Hoàng Tính, có thể là mình mua gan gà ở mấy chợ Mỹ nhiều lắm.
Đúng,
chợ
đúng
Mỹ
chị.
Nó có nhiều gan gà đó. Có thể làm gan gà không cũng vẫn được. Người ta còn làm pate gan nỏng rồi nó sang hơn, rồi nó mắc tiền hơn. Tại mình cũng có nỏng cho nên mình làm gà đỡ.
Mình vô mấy cái phèn không
gan chị? Gan đại khái là gan gì của con gà, con vịt, con heo, con ngỗng, con gì mình cũng làm pate ngon, nhưng mà gan ngỗng thì rất là mắc, khó tìm, cho nên người ta không có thể làm được phổ thông.
Chúng ta có thể chúng ta vô những cái ngôi chợ mà của Hoa Kỳ, chợ Walmart, Kroger, Amazon cũng đều có những cái ống gan, nhiều loại gan lắm thưa quý vị, những cái ống gan đó, nhưng mà nó ăn nó khác hẳn so với lại cái cách thức mà gan Việt Nam hay hoặc là gan của Pháp, cho nên chúng ta có được một cái sự chọn lựa trong ngày hôm nay mà khi mà quý vị đến với lại cũng như là cái công thức để mà quý vị có thể làm cái món pate gan này cho gia đình mình đó ha. Ăn cũng rất là ngon thưa quý vị, ăn bánh mì, mua bánh mì không về chúng ta
trẻ con nó cũng thích là Hoàng Tính.
Đúng vậy thưa quý vị,
món này trẻ con nó sẽ thích ăn.
Dạ vâng, nhưng mà
cũng... dạ, bởi vì dễ ăn đó cho nên nó sẽ thích.
Dạ vâng, đúng vậy. Và cảm ơn chị ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để gửi đến bà con đồng hương của chúng ta cái món bà tê gan. Mời chị gửi lời chào, chúng ta hẹn gặp nhau trong cách tuần nữa ha chị ha.
Đúng rồi, cách xin thân ái chào tất cả các bạn. Dù đi xa, đi chơi xa thì mình vẫn nhớ đài, vẫn nhớ các tuần ngày chủ nhật thì được nói chuyện với các bạn trên đài. Và khi đi ra ngoài đường thì cũng có bạn nghe giọng mình nói thì nói chị Mỹ Liên, tức là các bạn đã nhận ra được giọng mình sau khi các bạn ngồi lái xe đi làm nghe chương trình Bếp Sài Gòn. Rất là vui được gặp lại các anh chị các bạn, rất là vui được cộng tác với Hoàng Tính trong các chương trình Bếp Sài Gòn, mong gặp lại lần sau.
Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị bình an và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên qua cái món pate gan. Hy vọng là trong cái menu của chúng ta phục vụ những cái món ăn ngon của gia đình cũng sẽ có thêm cái món pate gan của chị Mỹ Liên ha. Mọi ý kiến thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn hỏi thêm chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611 này, chị Mỹ Liên có thể sẽ giúp cho quý vị hoàn chỉnh thêm cái món ăn mà quý vị yêu cầu đó ha, thưa quý vị ha. Xin được lặp lại cái số phone của chị Mỹ Liên 214-385-7611. Nếu quý vị bấm cái số này không được, quý vị cho thêm số 1 ở đầu nha ha, 1-214-385-7611, chắc chắn là chị Mỹ Liên sẽ bật phone nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị một ngày an lành, chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị.